Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào hoặc tên của một department nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin được kính chào anh Trương Nẫn trong chương trình hôm nay ạ. À.
Xin chào giáo sáng và chào tất cả quý vị khán giả của đài ngàn sát phạm hệ.
Dạ anh, thưa anh, trong ngày hôm nay, không biết là tuần lễ vừa qua thì có nhiều cái sự kiện nào hay là có nhiều cái message nào mà anh cần phải lưu ý đến đồng hương mình không ạ?
Có cái human field đó, là có những người...
Tôi nghe không rõ anh lắm là anh ơi. Khoan,
để tôi xảy ra. Dạ Tấn nghe chưa?
Nghe rõ rồi anh.
Ok. Ở bên field đó, dạ Tấn, có một số đồng bào ở vùng đó đã bị cướp. Mà những người cướp á, mặc đồ civil, và họ nói họ là cảnh sát chìm của thành phố Manfield. Thành ra thành phố Manfield giờ đang điều tra. Nhưng mà đặc biệt có một cái là những người này á, yêu cầu, họ nói rằng là trong vùng đây có nhiều người chạy xe chạy nhà rất là nhiều, do đó chúng tôi làm cảnh sát chìm ở đây để kiểm soát. Bây giờ anh đưa cái bóp lại cho tôi coi. Thì bắt cái người mà nạn nhân đó, đưa nguyên cái bóp, thì sau khi lục giấy tờ bộ và hãy trong đó có tiền hay có cái gì đó thì người ta lấy, mà mấy người không để ý, rồi cuối cùng đi về nhà mới thấy mất tiền, do đó họ báo cáo với cơ quan cảnh sát. Thì cái tình trạng này không phải là mới, nhưng mà cũng đã xảy ra nhiều lần. Nhưng mà họ làm rồi họ nghỉ, họ làm họ nghỉ. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng chúng tôi đã nói rằng nếu quý vị mà khi gặp một vị cảnh sát, nếu là cảnh sát chìm á, thì họ trước khi mà nói chuyện với mình, họ phải đưa cái badge và cái ID cho mình coi. Nhưng mà cái badge, cái ID cũng chưa chắc là trúng nữa. Mà nhớ kỹ rằng bất cứ vị cảnh sát không bao giờ, trừ khi quý vị bị bắt, thì họ mới lấy cái bóp của quý vị. Còn nếu quý vị không bị bắt, không bao giờ họ kêu quý vị đưa cái bóp cho họ lấy giấy tờ ra. Nhớ, không bao giờ có chuyện đó. Khi mà quý vị thấy đã bị lấy cái bóp, cảnh sát lại lấy cái bóp của mình để họ lục lạo trong đó là cái chuyện là vô lý. Trừ khi quý vị bán cocaine hay là cần sa mà bị phượt, lúc đó là cảnh sát chặn lấy cái bóp lục ngay từ chỗ liền. Do đó, khi quý vị mà thấy những chuyện nó xảy ra, thì tôi như quý vị á, quý vị có thể, ví dụ như chạy vô một cái tiệm bán nào đông, đứng trong đó coi người này có dám đi vô không. Nếu người này thật sự cảnh sát thì họ sẽ đi theo, còn người này không phải cảnh sát thì họ lấy bóp mình việc chạy. Tại vì trước sau gì họ cũng lấy bóp rồi, nhưng mà nếu cảnh sát thì họ sẽ đi theo và trả cái bóp lại. Nhưng mà đó là vi phạm điều luật của những người cảnh sát, là không có được lấy bóp của bất cứ người nào. Khi quý vị xuống xe đó, có nhiều người á, cảnh sát kêu đưa cái bằng lái, thì quý vị đưa nguyên cái bóp có cái hình bằng lái, cảnh sát nói không, phải lấy ra cho họ coi. Quý vị đã từng thấy cái chuyện đó. Do đó, để đề phòng những cái vấn đề này á, từng rồi tôi Việt Tấn có nhắc vấn đề này rồi, là một khi á, một vị cảnh sát tới nhà mình, dù có cái badge, tức là cái miếng tròn tròn vuông vuông có bằng bạc đồng bằng vàng rồi đó, đeo gần ngay cái súng và đưa cái ID mà mình vẫn không chắc ăn á, cầm điện thoại nơi quanh quanh, thì nếu quý vị nào ở vùng Manfield, Arlington, Nam Arlington đó, thì mấy người này đưa đi, tôi nghĩ rằng không phải cảnh sát đang đi cướp, nhưng mà muốn chắc ăn thì cơ quan cảnh sát của Manfield đang điều tra cái vụ này rồi sau đó cho tin tức biết là gì ta.
Dạ vâng. Sẵn anh Trương Minh Ẩn vừa nói ra một cái câu chuyện xảy ra ở vùng Manfield, tuy rằng không có phải là riêng với cộng đồng Việt Nam mình không, mà hiện bây giờ là cái trường hợp xảy ra là đối với cộng đồng người Mỹ phải không anh?
Ra cộng đồng người Mỹ, người Việt Nam chưa bị cái này, nhưng mà Việt Nam ở tiểu bang khác đã bị rồi.
Dạ vâng, như vậy thì như vậy là quá may mắn cho chúng ta là chúng ta chưa bị, mà chúng ta đã nghe được cái tin này. Thì bây giờ sẵn đây mình nhắc lại, Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây, mình chút xíu mình tiếp câu chuyện này nha.
Rồi.
Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello. Xin cho biết quý danh ạ. Cho biết
Hello.
Tên. Dạ, chào cô.
Dạ, em tên là Kim ạ.
Xin mời cô Kim.
Dạ, em có trường hợp này muốn hỏi chú Trương Minh Đẩn, đó là em có một đứa con gái năm nay nó 16 tuổi. Tại bây giờ nó cứ hay, nhiều khi nó hay đi đêm vậy đó, nó không có chuyện về đó. Thì em muốn hỏi là, với lại cái nơi em hỏi đó, nó có cái curfew, tức là 12 giờ đêm là phải ở nhà chứ không có định đi ra ngoài. Thì cũng có một lần em đã gọi vô lịch đến nhà là để nói về cái vấn đề của nó thì vậy đó. Thì vô lịch cũng nói chuyện với nó là cái con tư về lại đi 12 giờ đêm sẽ quay về nhà không, thì phải nói cho mẹ biết. Rồi sau đó vô lịch cũng nói riêng với em là cũng có thể giải quyết được cái gì mà chuyện gia đình ra. Thì con xin hỏi chú Minh Đẳng là với cái trường hợp thì con có thể nhờ được, tức là bên vô lịch có giúp đỡ được gì cái phần không? Cái câu thứ hai nó cũng muốn hỏi là nếu tới một cái trường hợp nào đó mà con cần phải bán nhà, con điên về cái nơi khác để con cách rời nó ra với những cái đám bạn không tốt như vậy đó, thì nó 16 tuổi vậy thì nếu nó không chịu đi theo con thì con có cách nào mà mình, nếu nó không chịu đi theo mình đến cái tiểu bang khác thì mình có cách nào xử lý hay không? Và đó là hai cái câu hỏi. Cái thứ hai đó là con có thể cho xin chú Minh Đẳng cái số điện thoại riêng để khi nào mà cần có chuyện gì cần gấp thì con hỏi cho chú. Đó là ba câu hỏi. Để con cảm ơn nhiều nha.
Yeah. Ok. Cái câu hỏi thứ nhất á, là đứa này 16 tuổi nó cứ bỏ nhà đi.
16 tuổi ạ, 16
tuổi. 18 hả?
16, nó sinh tháng 1, ngày 14 tháng 1 năm 2000.
Mới 16 tuổi thì tôi nói 16 tuổi rồi, ok không? Tình trạng nó 16 tuổi là vẫn còn dưới cái sự mà trách nhiệm và nuôi nấng của chị. Nếu một lần nó bỏ đi ra khỏi nhà hoặc là đi đêm á, thì phải báo cáo cảnh sát. Giờ có báo cáo 100 lần cảnh sát cũng phải lại làm báo cáo. Rồi nếu mà nó vi phạm cái luật lệ mà câu thứ hai á, curfew của cảnh sát á, cũng câu số 1 đó, curfew đó, tức là cái lệnh mà cấm đó, không được ra ngoài đó, thì gọi cảnh sát có bắt nó vô juvenile á, tức là chỗ nhốt mấy đứa nít thì chị đừng lãnh nó ra, chờ khi trên tòa yêu cầu lãnh ra thì mình mới lãnh. Nhưng mà cái tình trạng cháu như vậy á, thì tôi cần phải nghe nhiều cái chuyện gì xảy ra mà đứa cháu ngày hôm nay nó lì như vậy. Ở đây á, lúc nào á, cha mẹ hoặc là những người mà thấy con mình vậy đều đổ lỗi là phải chê bạn xấu. Nhưng mà thật sự là cái sự mà control lỏng lẻo của gia đình nó rất là nhiều. Ở đây tôi chưa nghe câu chuyện thì tôi cũng không dám nói bên nào lỗi ít lỗi nhiều. Đó là câu số 1. Câu số 2, nếu mà chị bán nhà đi á, để xa lánh người bạn bè này á, một khi cháu là kết thúc về cái hẹn là thích đi chơi với bạn trai hay là đi chơi với bạn gái hay tụ tập đi bar hay nhảy đầm rồi đó, mà dù chị có đổi tiểu bang nào thì những tổ đó nó vẫn có những cái đó, những người xấu như vậy nó sẽ kết bạn với, trừ khi cái thành phố đó thật là yên ấm nhỏ như ở trên vườn Suri á, cái thành phố đó hầu như ít có tội phạm á, thì những chỗ đó thì tôi mới có thể bảo đảm là 80% có thể là tách rời cháu ra được. Rồi còn cái câu thứ ba đó thì hỏi xin số điện thoại á, khi mà có khẩn cấp thì gọi em sát thôi. Hôm qua tôi làm việc đây á, đối với cái chương trình trong nhà ngoài ngõ là giúp đỡ đồng bào, chứ còn cho số điện thoại personal thì không có, nhưng mà trong văn phòng tôi chỉ có thể gọi điện thoại để nói chuyện với tôi giúp đỡ cho ý kiến thì cái chuyện đó được. Ok nha.
Dạ vâng, xin chào chị nha. Dạ vâng, có phải phải nói là trò chuyện mà trong gia đình về vấn đề con cái là cha mẹ phải nhức đầu đủ thứ hết, có người là phải khổ tâm lắm mới cho con vô trong cái camp gì đó mà cũng tốn cả một hai chục ngàn, boot camp, là tốn vài chục ngàn nữa mà phải gửi gắm trong đó
và chưa chắc là ra thành tài.
Dạ vâng, rồi đủ thứ hết, rồi nào là phải đang ở cái nơi làm việc á, thì ngon lành là job giết là đàng hoàng hết, nhưng mà vì đứa con mà phải bán nhà đi chỗ khác, đó là cái
Nhưng mà Việt Tấn như kiểu là giống như, xin lỗi Việt Tấn, giống như những người mà gọi vô đây á, thì con tôi nói vậy, con tôi nói vậy, hồi đó nó ngoan lắm, tôi đã nói nó ngoan ngày hôm nay chưa hẳn là ngày mai, ông Việt Tấn.
Và
cái thứ nhất là nhiều khi cha mẹ để con á, như là huấn luyện hoặc là giáo dục bởi iPad hoặc là TV á, rồi tối ngày lo đi làm để kiếm tiền. Có nhiều người á, tôi thấy Việt Tấn nha, ngay cả trong thân nhân tôi cũng có nữa, như là tiền không làm sao mà gọi là đầy đủ hết, là hai ba chớp chạy tới lừa con ở nhà tới tối ngày thấy cái iPad đó, thì cái đó một khi đứa trẻ mà nó hư, đừng đổ lỗi đứa trẻ hoàn toàn, dễ thấy không? Giống như một cuộc ly dị vợ chồng, đừng nói chồng tôi lỗi hoàn toàn, tôi không có gì hết, cái câu đó là hoàn toàn sai. Do đó tôi muốn nghe câu chuyện của chị này như thế nào. Chứ còn mấy đứa nhỏ mà 16 tuổi mà bỏ nhà đi, tại từ đó giờ mình không dám nói nó, tru chịu nó hay là bỏ nó lơ quá, rồi bây giờ nó trở thành cục đá mà mình muốn bóp lại thành cục bột để mình nắn cái hình này kia, chuyện nó không bao giờ có được, chị Phát.
Dạ vâng. À, bây giờ mình quay lại cái trường hợp hồi nãy, cái vấn đề mà cảnh sát giả, cảnh sát thiệt. Bây giờ mình muốn thì bằng mổ xẻ cho nó rõ ràng để mà cho bà con đồng hương nghe, với mấy cô, mấy bác, mấy chú nghe cho nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ em hỏi, em là một người đại khái là sẽ hỏi anh. Chẳng hạn như bây giờ một người mà cảnh sát lại gõ kiến xe của mình, kêu kéo kiến xe xuống, mà mình thấy họ có cái bát thôi chứ thật sự không biết họ là đúng là cảnh sát hay không. Mình có quyền kéo kiến xe xuống hay không, hay là mình có quyền từ chối? Đó là cái câu hỏi. Okay. Em chỉ hỏi anh thôi.
Rồi.
Dạ. Yeah.
Cảnh sát không có lý do gì, mỗi như mình ngồi đó, ví dụ như mình nếu mà là một người đàn ông thì nó trả lời khác, hành động khác, một người đàn bà hành động khác. Tại vì á, mình có thể hé cái kiến xe xuống chút xíu mà cái tay họ chịu không được, nhớ lóc cửa xe, hỏi là can I help you? Rồi nó ông ta ví dụ như tôi cảnh sát của vùng này kia, thấy cái bát không, thì nó cho coi ID. Và nếu coi ID mà nhìn trong đó thấy cái hình cắt rồi, ví dụ nhiều khi ăn cắp của những cái ID của cảnh sát thì có gì tất.
Dạ vâng.
Rồi họ cắt cái hình họ bỏ vô rồi đó, mình thấy chẳng hạn cộm cho đó mình nghi ngờ, thì cái đầu tiên á mình cứ cấp điện thoại gọi 911, hiểu không?
Dạ vâng.
Là tôi có một cái vị tên là như thế này, mình nhớ đọc tên trong cái ID nha. Rồi á, sau đó gọi 911 là quý vị nào trong thành phố, quý vị có cái ông cảnh sát nào cái ID đó, cái ID number đó, tên đó làm việc hay không. Chẳng hạn như nếu mà cái ông detective nào, thường thường mấy ông đó detective, mà mất cái badge hoặc là mất cái tờ thì họ báo cáo, thì khi mình gọi tổng đài là biết ngay tại chỗ là giả liền. Thì nếu mà giả đó, cái người operator đó, người điều hành 911 sẽ nói ok, cứ làm bộ nói chuyện với ông đi, cảnh sát sẽ hết. Đó là những trường hợp mà mình nghĩ là người ta xạo. Còn nếu mà mình tin tưởng là người đó thiệt á, nhưng mà nhớ kỹ rằng một khi người ta là xét vé mình có quyền yêu cầu cho coi ID. Họ không có cho ID á, mà họ làm khó dễ là không được. Còn đập kiến xe hay không á, chuyện nó không bao giờ. Trừ khi người ta cảnh sát cả chớn á, mà đập kiến xe quý vị thì mới là lên news, rồi có thể bị ngày nghỉ mà không có trả tiền hay gì đó. Không
dạ
ai
vâng.
Được lập kiến xe.
Okay. Tại vì em hỏi anh cái câu này á, nó có hai cái lý do. Thứ nhất á, là mình có quyền từ chối không kéo kiến xe xuống.
Có quyền từ chối với điều kiện như thế này. Ok, chẳng hạn như mình đi ngoài đường, cảnh sát hỏi can I see ID, ta hỏi what's wrong, hỏi cái lý do gì. Nói tại vì có một cái vụ cướp đây, khi nó nói có một cái lý do thì mình mới đưa ID. Còn ví dụ bỗng dưng gọi đưa ID, nói no, I don't need to tell you, give you ID. Ngay cả cái vụ bầu cử tháng 11 này, tới mấy ngày nay có nghe tin tức không, là họ đi bầu có thể không cần phải có ID nếu họ ghi danh trước. Do đó cái ID là cái option. Chẳng hạn như cái người đó dính dáng chơi với vụ đảng, đứng ngày đó một cái băng nó bị bắt, thì cái người đó bắt buộc phải đưa ID cho cảnh sát. Còn không có bị bắt về tội sell ID to police officer, tức là nói tên giả ở tôi nơi kia, hoặc là có ID không có trình. Còn nếu mà cái người đó đó mà bỗng nhiên đi ngoài đường, mình hỏi can I ask you question, thì tới cái quyền trả lời là no. Rồi mấy cái cảnh sát có quyền nói lại câu đó, ok, you need to stop, I need to talk to you right now. What's wrong? Hiểu không? Mình, tôi làm cái gì tới ngại. Ông cảnh sát nói không có gì tới ngại, tao muốn có ID thôi. Thì nhớ kỹ rằng đó là người cảnh sát đã vi phạm. Ok, cái policy. Một khi muốn bắt người ta, phải cho người ta biết lý do tại sao tôi cần phải bị giam. Cái bên đất Mỹ này không ai bắt buộc phải mang ID theo, và không ai bắt buộc phải trình ID thì cảnh sát gọi. Nhưng mình bị tích cả tất cả những chuyện đó, cái gì mà dính dáng với tới luật lệ thì mình bắt buộc phải đưa ID cho cảnh sát. Dạ
yeah, vâng. Thì ý em nói là mình đang ngồi xe mà có ông gõ cửa, gõ kính xe mình mà xô cái bác, mình có quyền chạy đi luôn cũng không sao, mà tại vì đâu phải là họ full over cái đèn mình, thưa anh, phải không ạ?
Dạ không, nhưng mà nếu mà chị Tấn đi mà họ nhất định phải kiếm chị Tấn đó, thì họ sẽ gọi cái patrol, tức là
cảnh sát. Lúc đó thì mình ngừng lại. Lúc đó mình ngừng lại.
Lúc đó mình ngừng lại. Rồi lúc đó thì dụ như ông xuống kiếm chuyện á, thì ngay giây phút đó thì nếu quý vị mà nằm trong trường hợp vừa tấn vừa nói, ngay giây phút đó quý vị cầm điện thoại bắt đầu là recording conversation như thế nào. Tại vì á, những người cảnh sát á, đây tôi nói, tôi làm việc thì tôi thấy cảnh sát là 90%, 80% là đều nói thiệt. Nhưng mà không có nghĩa là mọi người đều nói thiệt. Chẳng hạn như ông ta vì mình đối xử một cách mà ông nghĩ là ông mất mặt, thành ra ông làm quá đáng. Nhưng mà quá đáng, một khi mà làm cái báo cáo, lúc nào họ ghi lại cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn cảnh sát gì tới. Nhưng mà nếu mình có cái cuộn băng mà nó khác với cái lời của cảnh sát nói, thì vấn đề đó là chết. Vì tới nào?
Dạ vâng.
Bởi vậy tôi nói cái vấn đề khi cảnh sát ngừng quý vị, muốn một người cảnh sát đàng hoàng không bao giờ sợ ai phong ăn hết gì tới, phải không?
Dạ đúng rồi.
Còn một người cảnh sát mà có những cái hành động rằng muốn đi ra ngoài khỏi cái lằn ranh á, thì khi mà mình tắt máy lên nó không bằng lại như phút thế nào có thế nào. Thật sự Diệu Tấn lúc đó ngồi trong xe, Diệu Tấn muốn làm gì làm, ông ta không quyền đọc kiến. Ông ta đọc kiến là trước sau cũng phải có cái vụ mà thưa kiện thành phố.
Đặc trường hợp bây giờ em, bây giờ em nói giờ em không còn biết luật lệ nó ra làm sao, nhưng mà em nghi ngờ ổng phải là cảnh sát thiệt, thì em có thể mua xe đi cho ổng, ổng gọi cảnh sát kia pull over mình, thì đó mình chắc ăn mình dừng lại nói tao sợ nó cướp tao, thì cái đó cũng là rút lý.
Nhưng mà được Diệu Tấn làm vậy, nhưng mà cái đầu tiên tôi khuyên cầm gọi 911 tại chỗ, tại vì 911 á là giúp đỡ Diệu Tấn trong vấn đề mà sau này ra tòa đấy Diệu Tấn.
Không, ý, ý em nói chạy là mình vừa chạy vừa gọi luôn cũng được, không sao.
Đúng, đúng, được, được, được. Nhưng mà khi nào mình gọi 911 được, bất cứ một trường hợp nào quý vị mà cảm thấy rằng nghi ngờ bất cứ một cái chuyện gì, mình gọi 911. Ngay cả Homeland Security, tức là cái bộ mà an ninh của đất Mỹ bây giờ, Diệu Tấn đã khuyên rằng bất kỳ cơ quan cảnh sát như vậy, khi quý vị thấy một cái người đó cứ đứng dòm cái nhà đó hành động, không biết làm cái gì, tay thì cầm cái bịch định để xuống hay là bỏ đi, quý vị ngay tại chỗ gọi 911, dù cái đó không có phải xảy ra đúng như là mình nghĩ là người đó là xấu, nhưng mà ngừa bệnh hơn trị bệnh, Diệu Tấn họ khuyên mình đã điều nên làm. Okay.
Dạ vâng. Và trường hợp mà nói mà cảnh sát đòi coi bóp thì em thấy là mình có quyền từ chối không cho coi bóp.
Cảnh sát không bao giờ cái policy không bao giờ kêu đưa cái bóp tôi coi. Thật ra cái vụ cướp gì rồi á, không biết mất bao nhiêu tiền, bây giờ trong vòng đưa điều tra. Khi cái người đến về á, thì nhìn thấy là trong túi, trong cái bóp bị mất tiền. Do đó, khi nào cảnh sát cũng hỏi quý vị mà ID á, thì nói, would you get it out for me? Ông làm ơn lấy ra từ bóp của tôi đi. Không bao giờ họ dám được cái bóp này. Ok, thôi.
Dạ vâng, xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Chào biết tên luôn ạ.
À, chú Hoàng, chào Việt Tấn, chào anh Ấn.
Mời chú ạ.
Anh Ẩn, tôi chú Hoàng, tôi muốn hỏi anh Ẩn một chút. Cái vấn đề mà cái ID với lại cái live và license nó tiếp định ở chỗ nào vậy là anh Ẩn?
Dạ, trong đó thì cái ID thì tên để là Identification Card. Còn cái driver license là driver license, để rõ ràng trong đó. Nhưng mà driver license, nhắc lại lần nữa, có những người mà mới xin bằng viết, người ta chụp hình cho lái xe đó, vẫn để driver license, nhưng mà cái code của nó là bắt buộc phải có cái người trên 18 tuổi và phải có bằng lái class C trở lên ngồi bên tay phải. Ok. Còn cái identification card thì
cái là... nó chỉ là được quyền lái xe, nhưng mà cái ID nó có thể là nó đi mướn nhà hoặc là nó đi
dạ
nhà
được.
Băng này nọ, nó mở cái được card đồ, nó đủ xem tin hay là sao anh?
Dạ được, đã được, tại vì trên đất Mỹ không ai
nó cũng có,
phải
nó cũng
phải...
có giá trị giống như cái live license hả?
Ok, cái giá trị giữa cái ID và driver license, quý vị có thể đi máy bay bất cứ cái gì, nó giống hệt vậy, chỉ có một cái là cái ID không được lái xe mà thôi.
Nó chỉ không được lái xe thôi, chứ hoài là nó đi mướn nhà hoặc là nó
tất cả được hết
hay là này nọ gì là nó cũng quốc kinh hết không mà.
Dạ, nhưng mà cái ID nó phải cấp bởi từ cái DPS của cái tiểu bang, Department of Public Safety, chứ còn ID mà ra trời trời mua thì không có giá trị. Ok em nghe. Dạ, em qua hả?
Rồi, xin
Hello.
Chào. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Vâng, bây giờ chúng ta đang đợi điện thoại của hai... Vừa rồi có hai vị thính giả đang gọi vô và xin gọi trở lại dùm nha. 817-899-4110. 817-899-4110. Và chúng tôi cũng gần hết phần 1 của chương trình. Thưa anh, trở lại với cái câu chuyện mà cảnh sát giả. Bây giờ trở lại với một cái phần mà bây giờ mình nói cảnh sát gặp ở ngoài đường hỏi coi bóp với nhiều lý do là đang muốn tìm một người nào đó. Là mình có quyền từ chối không cho người ta coi bóp, mà nếu mà người ta muốn hỏi ID của mình đó, thì anh Nẫn vừa nói là mình hỏi lại ngược lại người cảnh sát đó là tại sao phải coi ID của tôi, lý do gì. Nếu mà họ không có nói lý do thì mình có quyền không cho coi.
Mình có quyền walk away.
Dạ vâng.
Tại vì đối với luật lệ Mỹ á, chẳng hạn như ok, ví dụ như mình tôi gặp cảnh sát, ví dụ như tôi là thường dân, lại cái bắt đầu nó cự nữ nói ê mày không đưa ID mày coi chừng tao rồi kia, ngay cả Diệp Tấn đưa ngón tay giữa nó cũng không là cái gì hết. Nhưng mà nếu mà Diệp Tấn đưa ngón tay giữa đó ngay giữa public mà cái người nào mà đứng kế bên họ giống như họ kiểu rất là ngạc nhiên mà có vẻ họ mắc cỡ hay sợ sợ tới Diệp Tấn, hiểu không, thì lúc đó về cảnh sát issue cho Diệp Tấn cái là disorderly conduct ticket $500. Giống như chửi cảnh sát có nhiều lúc á, chẳng hạn như tôi làm ngoài đường Mỹ Đen, hoặc là người Mỹ chửi hey you pig, tức là mày là heo, heo tức là cảnh sát á, Diệp Tấn hiểu không, thì thật sự họ cũng chả vi phạm cái gì. Nhưng mà nếu mà họ cursing ngay mặt mà có con nít đường bà mà những người đó họ không thích những lời cursing đó, thì mình có thể write họ cái ticket là disorderly conduct. Ok, giống như uống rượu vậy đó, quý vị ngồi trong xe, quý vị đậu chiếc xe, nằm ở trong chiếc xe, thì cảnh sát lại có quyền đập cửa kính không? Dự tán hiểu không? Thật sự nếu mà cái người trong xe vẫn còn nói chuyện mà bình tĩnh thì cảnh sát kêu quay cửa kính xuống rồi nói, rồi hỏi lý do tại sao mình nằm đây, nói tôi mệt quá, tôi muốn ngủ chút xíu, thì cảnh sát kêu ok mày phải đi. Còn nếu mà họ mà nghe cái mùi rượu á, thì họ kêu quay cửa kính xuống, là lúc đó họ cho cái ticket là public intoxication, tức là có uống, nghĩa là có mùi rượu ở tại say rượu ở nơi công cộng, mà thật sự chả say gì hết, có mùi rượu hoặc là mùi marijuana. Còn á, nếu mà trong lúc lái xe đó, mà nếu mà không ai thấy cái người lái xe đậu vô lề, thì cái đó không phải gọi là lái xe trong lúc uống rượu, mà cái đó là public intoxication. Còn nếu mà có một cái người nào như Diệp Tấn chạy sau lưng cái người đó cứ chạy qua lên phải lên trái rồi Diệp Tấn làm chứng á, thì Diệp Tấn chính là người bắt người đó chứ không phải là cảnh sát. Nhớ vậy không? Rồi, ok.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, hello. Cho biết tên luôn ạ.
Xin chào anh Tấn. Dạ vâng. Tôi Thành ở Dallas cho hỏi. Xin chào anh Tấn, chào anh Tấn.
Xin mời anh Thành.
Chào. Ờ, tôi có câu đặt câu hỏi là hồi lúc mà đánh trước đó, thật ra bên lái xe thì trên đường đi qua cái cầu ở của Murphy, qua cái cầu đó là một hai chiều, đó cũng hẹp. Thì tới gần tới cầu thì bánh xe trước nó bể được nhỏ, nó va vô trong cái thành cầu đó. Nhưng mà nó cũng chả bị chỗ ảnh hưởng, chỉ chiếc xe của mình bị damage thôi. Mà sau đó thì từ cảnh sát của Murphy nó tới, nó không có làm gì hết, nó chỉ trong cái nó lóc đường nó mới kêu hỏi là, nó kêu thì lúc đó tôi mới tới. Nó cứ bắt lỗi tại sao là chạy đụng vô cái cầu này, đó. Thì sau đó đó cuối cùng cái nó loại lấy cái loại cái bằng lái của bà xã đó, thì chứ nó không giải thích thường lát hồi kêu thì hồi cái nó kêu chờ, nó kêu cần xe thô tới không, thì tôi nói không cần, để tôi kêu xe thô tới. Sau đó một lát khoảng chừng cỡ nửa tiếng sau thì bắt đầu nó quay nó trả cái ID cho bà xã lại, để nó phạt cái một tích kịch với cái lý do là lost control đó. Vậy cái điều đến giờ là đúng hay sai vậy anh Nẫn?
Xe bị bể bánh xe hả?
Dạ, cái vỏ xe trước nó bể cái đoạn giữa cái bánh xe đó anh, nó bể rồi nó bị sập xuống thì nó mới lạc cái lái.
Vâng. Cái bánh xe của anh á, là bị bể là cái bánh xe mà đụng vô thành cầu hay không?
Dạ không có đụng, có nghĩa đang chạy trên cái đường lên phải gần tới cầu thì bắt đầu nó mới bể vỏ, thì bắt đầu nó mới lạc cái lái vô trong cái thành cầu. Nhưng mà nó có cái con lươn bằng xi măng hơi cao lên á, nó tán vô thành đó. Đó rồi
okay.
Nó xuống đó.
Dạ. Bây giờ đối với tôi mà trong trường hợp đó, hiểu không?
Dạ.
Thì tôi mang ra tòa, tôi cãi tối đa, hiểu không? Tôi cãi tối đa. Nếu mà anh thắng cái đó, cái kê đó đó, thì anh nên đi lên ngay trên báo cảnh sát, gặp cảnh sát trưởng là ông Lưu Thiên Anh hay là supervisor, anh cùng lên cái người cảnh sát đó. Tại vì nếu mà mình bị cái accident do cái mechanical, tức là những cái vật trên xe, nó chẳng hạn như tay lái có một lần hồi xưa đó, tôi lạc tay lái, tôi đụng vô cây nặng lắm, là tại vì tôi mua xe có 500 mà không biết không, của mấy cái tên mà ráp lại rồi mình nghèo quá mới qua đó, thì tôi vừa quẹo qua cái nguyên cái tay lái rớt ra ngoài với xe tự động chạy. Cái đó là gọi là accident, không có lý do gì chẳng xác gì thì cặp cả, hiểu không? Đối với tôi mà nếu câu chuyện anh nói đúng đó thì các bạn sẽ có vẻ là cái gì cũng muốn cho tích cực, để giống như kiểu là tôi là người cho tích cực nhiều nhất, đối với tôi là ra tòa tối đa, ok nhé. Còn nếu mà bà vợ anh á mà lỡ lái mà cạ vô cái nền xi măng là nổ cái xe đó thì nó khác, hiểu không? Nếu có quýt nè, nhớ cái đó nha.
Dạ
dạ, có hai trường hợp à. Một là nó nổ rồi đụng vô á thì cái dấu mạc ở đường á nó khác, còn cái mà anh đụng vô anh cạ cái đó rồi bánh xe mới nổ là khác á. Ok.
Dạ, 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 dạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, chúc may mắn nha. Rồi, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, nếu mà tôi đi chạy vô thang máy mà nếu có gọi không được thì gọi lại cho
tới. Dạ, vâng, xin chào anh. Dạ. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy.
Grand Opening Sale Today Comfort sẽ tưng bừng khai trương vào thứ Sáu ngày 12 tháng 8 cùng với chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn lên đến 80% off, đặc biệt free 400 phần quà, bếp điện mini, gối memory foam, chảo chống dính, bình nước nóng chỉ 4 ngày duy nhất dành cho 400 vị khách hàng đầu tiên mà không cần phải mua hàng, nồi cơm điện 10 cấp 8 đồng, bếp lầu điện 12 đồng, nồi thủy tinh của Pháp 8 đồng, máy xay sinh tố 12 đồng, nồi cơm điện hiệu Convoy con cọp, quốc khu làm tại Nhật Hàn Quốc bớt đến 30% off, đặc biệt TV Sony 112 đồng, TV 55 inch Smart TV 412 đồng, TV 65 inch 4K 812 đồng, TV 75 inch 4K 1212 đồng, máy giặt máy sấy 212 đồng, máy giặt máy sấy front load 312 đồng, bếp điện 312 đồng, máy rửa chén 312 đồng, tủ lạnh 212 đồng, tủ lạnh side by side 612 đồng, nệm memory foam queen size 212 đồng, nệm làm tại Ý king size trả góp 156 đồng một tháng tặng giường ngủ làm tại Ý, nệm Tempur-Pedic grand bed top of the line king size trả góp không tiền lời chỉ 283 đồng một tháng, giường ngủ làm tại Ý 512 đồng, máy rung đanh mở 212 đồng, phòng sông hơi 812 đồng, ghế massage full body 812 đồng, ghế massage EIC 5812 đồng, tặng phòng sauna và 5 năm bảo hành ngay tại nhà. Ghế massage Luraco i7 trả góp 177 đồng một tháng, tặng kèm 5 năm bảo hành ngay tại nhà. Cho bộ sofa da 812 đồng, sofa da làm tại Ý 1812 đồng, bàn ăn marble 312 đồng, bàn ăn làm tại Ý 512 đồng. Cho bộ karaoke 412 đồng, cùng với những cặp microphone Shure và loa Bose QSC danh tiếng cũng đang được on sale đặc biệt, cùng với chương trình financing trả góp không đeo không tiền lời lên đến 60 tháng. Today Comfort nằm trong khu chợ 99 Range. 469-557-8005 469-557-8005.
Đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chảo tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chim bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Dược thảo kỳ diệu Trường Sinh Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nắm mặt. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777. Quý vị đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải, văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264, văn phòng tại Dallas số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2 Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuum Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành chỉnh sửa sắc đẹp như nâng mí mắt, cắt bọng mỡ mắt, căng da mặt, nâng mũi, đặt túi ngực, căng da thẳng bụng, hút mỡ bụng.
Ngoài ra, văn phòng bác sĩ Thành còn cung cấp các máy công nghệ tiên tiến đỉnh cao, không phẫu thuật, không đau, đi làm ngay trong ngày. Phương pháp Cool Sculpting độc quyền làm đông lạnh và tan các vùng mỡ thừa cứng đầu vùng bụng, bên hông tay, lưng và chân. Máy Thermismooth làm mờ nếp nhăn trên chim quanh khóe mắt, khóe miệng. Thermiva làm thu nhỏ âm đạo và trị xoắn tiểu không phẫu thuật, không đau.
Chương trình khuyến mãi thực hiện hai dịch vụ làm đẹp cùng một lúc. Quý vị sẽ được giảm 400 đồng tiền phẫu thuật. Xin vui lòng gọi số phone 682-217-1080 để ghi danh tư vấn tiếng Việt. 682-217-1080.
Nhà ở Forward sẵn sàng dọn vào. Nhà mới remodel 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, giá 219.000.
Hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289. Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của Keller Williams. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Toyota of Dallas Sale. Đặc biệt, không tính tiền lời trong 72 tháng khi mua Corolla và Camry.
Toyota of Dallas là một trong những dealer phát triển nhanh nhất vùng, tập trung nhiều xe nhất tại Dallas Fort Worth. Hiện có hơn 500 xe mới và 200 xe cũ. Tiền trả hàng tháng chỉ có 99 đồng cho Corolla, 129 đồng cho Camry và 153 đồng cho RAV4.
Xe cũ được bán giá thấp bắt đầu từ 4.999 đồng.
Xe tại Toyota of Dallas đảm bảo hoàn toàn không hề bị mưa đá làm trầy xước, hư hỏng. Đặc biệt, Toyota of Dallas có tới hơn 30 ngân hàng cho vay. Quý vị không có điểm tín dụng hay điểm tín dụng thấp, không sao cả. Xin gọi ngay cho anh Daniel Lê của Toyota of Dallas. 214-304-7311, 214-304-7311.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thị Hương và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thị Hương và bác sĩ Đoàn Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Quý khách muốn mua nhà hay bán nhà, xin gọi Mary Mai Nguyễn. Mai sẽ bán nhà cho quý khách trong 2 tuần. Mai có nhiều khách mua nhà trả tiền mặt. Quý khách muốn mua nhà mới với giá rẻ được trả tiền giấy tờ, xin gọi Mai. Nhà mới vùng Sa Sì giá 276.000, nhà mới vùng Louisville giá 290.000, nhà mới vùng Plano Murphy giá hơn 300.000, nhà xây năm 2015 vùng Frisco giá 245.000. Quý khách không mượn được tiền. Mai Nguyễn có chương trình không check credit và không check income, lấy nhà ngay trong 5 ngày. Quý khách muốn đổi nhà mới, Mai sẽ bán giùm nhà cho quý khách free. Mua nhà mới giá từ 500.000 đến 2 triệu, không cần check giấy thuế với phần lời 4.8%. Xin gọi Mary Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. CDY Property cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào, cũng như nêu tên một department nào ra nói trong chương trình. À, quý vị có thể giấu tên. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào, kính chào anh Trung Minh Đẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào tất cả quý vị thính giả và giả phấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin được chào hai vị đang đợi điện thoại trên đài và xin giữ đường dây giùm. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Vị tấn nhường cho vị thính giả tiếp theo nha. Hello.
Hello.
Dạ, dạ cho biết tên của anh luôn ạ. Dạ đúng rồi.
À, dạ, em tên Huy, muốn hỏi anh Tấn với chú Ẩn cái vấn đề. Chào chú Ẩn.
Hai, chào Huy.
Dạ, dạ. Chú Ẩn muốn hỏi chú cái này. Cháu có một thằng em nó đi du học mà bây giờ cái visa của nó hết hạn rồi giống như nó ở lậu bên đây á, mà bây giờ giống như nó ở mà no paperwork, rồi bây giờ nó có chuyện mất lòng với bạn gái của nó, rồi bây giờ bạn gái nó hăm he nói là muốn gọi cảnh sát lại bắt nó, như vậy nó có nó sợ bị bắt không vậy chú ạ?
Dạ ok, nếu mà gọi đó thì cảnh sát địa phương có nhiều chỗ thì nó bắt, nhưng mà nếu cổ báo cáo trên sở ngoại kiều thì sẽ bị bắt. Ok, tại đối với tôi á,
nếu vậy.
Alo, anh còn nghe hả?
Sao chú?
Ok, đối với tôi
qua đây á. Dạ. Đa số người dân mà du học á, qua đây là ở tại nước Mỹ nhiều lắm, hầu như 90%. Cơ quan của các biết cái người đó, chẳng hạn như thành phố Fort Worth hoặc là những cái cơ quan trong vùng Tarrant hay là Dallas gì đó, thì ít có đụng chạm tới vấn đề của xã hội kiều. Nhưng mà dưới
yeah.
Anh nói hơi khó nghe anh Đẩn ơi.
Dạ hơi khó nghe quá.
Anh Trương Đẩn ơi. Anh Đẩn ơi, điện thoại của anh nói hơi khó nghe á. Bây giờ anh phải nói
Hello.
Dạ để anh chỉnh đường dây lại. Anh Đẩn ơi, đường dây bên anh hơi khó nghe đó.
Dạ ok, tại vì tôi đưa đi ngoài đường lái xe rồi. Rồi nhưng mà cậu này có nghĩ là sẽ trở về Việt Nam không?
Giống như hiện giờ thì nó đang có một người bạn gái khác, thành ra bạn gái khác thì có quốc tịch này nọ, thì nó muốn đang làm giấy tờ lại với bạn gái khác.
Ok, để cho nhưng mà
cái bạn gái trước của nó.
Rồi, trước khi tôi nói câu này á.
Dạ.
Thì vấn đề này là một vấn đề rất là tế nhị và xảy ra giữa Việt Nam với Mỹ rất là nhiều. Có nhiều người dạ. Xin lỗi anh á. Vì muốn ở Mỹ thì thôi, cứ gặp cô nào đẹp xấu diện kệ lấy đại, rồi có con có cái, nhất là có con có cái đó, rồi sau yeah. đó ly dị này kia tội con người ta. Thì anh khuyên yeah. thằng cháu anh á, nếu mà ở lậu như thế này á, không phải trường hợp tốt, nhưng mà một khi ở lậu yeah. bây giờ dù có tìm được người bạn trai á, ổ bạn gái mà có quốc tịch đi nữa, cậu này trước sau cũng phải về Việt Nam, rồi sau đó thì mới làm giấy. Nếu mà anh muốn biết nhiều hơn nữa đó, anh hỏi những luật sư mà trong chương trình này nói về vấn đề di trú thì rõ hơn tôi nhiều. Ok nha, nhưng mà tôi làm với sở di trú tôi biết. Không phải là mình ở đây tìm được người có quốc tịch, tức là mình ở luôn đâu, không có chuyện đó đâu. Trừ khi là cái visa nó chưa expire. Ok?
Dạ, cái visa nó expire thì nó phải trở về Việt Nam lại hả?
Dạ, đó là cái mà tôi làm xong ngoài kiều từ mấy hôm nay, là tôi với cái tụi sở ngoài kiều đi bắt là bắt cái đó đó. Do đó, anh bây giờ muốn hiểu giống một lần nữa, tôi không phải luật sư về di trú, do đó anh gọi yeah. những luật sư di trú họ trả lời rõ ràng hơn. Ok,
anh coi yeah. tham khảo về luật sư về di trú như anh Trương Quảng vừa nói thì như vậy là không là cái như là không có hợp lệ, không có hợp pháp.
Yeah, nhưng ở mà đây mà
nếu như cái tội đó nếu mà nó có bị bắt đi nữa thì vô tù là nó có bị trục xuất hay sao nặng hay là phải ngồi tù ở Mỹ.
Bây giờ ví dụ như cái cậu cháu anh quánh cái cô này, cái cục phải yeah. không? Cô này yeah. cảnh sát địa phương lại bắt xong á, mà điều tra cậu này có giấy tờ mà visa hết hạn, thì cảnh yeah. sát ngay tại chỗ hoặc là cái gel á, cái khám của cái cao ty đó là ngay tại chỗ báo cáo cho sở ngoại kiều, và sở ngoại kiều sẽ issue cái detain, tức là giữ lại tại đó để chờ trả về nước thôi. Ok.
Ồ, có thể bị trục xuất. Dạ.
Ok anh,
rồi,
anh
okay. Rồi, cảm ơn.
Tham khảo thêm với luật sư nữa ha, luật sư di trú anh Đẩn nói nha. Xin chào anh.
Rồi, cảm ơn.
Xin chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vừa rồi có một vị thính giả giữ đường dây nha, vì Tấn bắt qua nhưng mà không có trả lời đó, sẽ có thể gọi trở lại giùm nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và với trường hợp mà có nhiều cái trường hợp mà em thấy như ở đây, thí dụ như trên đài TV họ thường nói đó, là có gần 1-2 triệu người Mỹ họ không có giấy tờ. Phải không thưa anh Ẩn?
Dạ đúng.
Và trong số những người ở lậu đó, có người Việt Nam là khoảng chừng, mình nói thí dụ, bây giờ mình nói có 3 triệu người ở lậu ở Mỹ đi, thì trong đó người Việt Nam mình chắc được chắc chừng 100 người hay 1000 người, mình nói thí dụ.
Dạ đúng.
Còn mà bình thường á, mà không có cái chiến dịch để mà họ bắt á, tức là không có ai thưa tố cáo, không có ai thưa kiện gì hết á, thì Tấn thấy mấy ông Mỹ mà mấy ông đứng ở ngoài mấy cái Home Depot này kia đó, thì cảnh sát cũng biết là họ không có giấy tờ.
Dạ.
Đúng không anh?
Đúng.
Đó, rồi lâu lâu mình nhờ khiêng đồ vậy đó, mình lại pick up họ, nhờ khiêng giùm tôi cái tủ, khiêng tôi cái bàn, thì đó họ làm cho mình nửa ngày, hay là mấy người nào cần công việc gì mà mấy họ giúp đó, thì họ lại chở, mà thậm chí mấy người đó cảnh sát biết là mấy người đó không có giấy tờ luôn.
Dạ. Nhưng mà cái sách này cảnh sát địa phương, từ những cái cảnh sát của ở dưới như mặt Cowland đồ El Paso đó, thì cảnh sát đó làm chung với cái Border Patrol đó, thành ra đó thường thường bắt, còn như ở Fort Worth thì hầu như không dính dáng sở ngoại kiều, nhưng mà bị bắt rồi á thì vô khám tăng cao thì sẽ gọi sở ngoại kiều xuống detain.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy.
Nhưng mà có một cái Dự Tấn biết không, khi mà Dự Tấn nói mấy người Mỹ đứng ngoài đường á, thật sự thấy cũng tội nghiệp lắm Dự Tấn.
Dạ vâng.
Nếu mà đất nước này cái gì cũng tội nghiệp mà không có luật lệ Dự Tấn, thì cả đời dân chúng ở đây, cái người mà chuyên đang làm việc đó, sẽ bị tốn tiền, đóng thuế rất là nhiều. Tại vì những người này qua đây á, thành ra lâu lâu cái tổng thống ai ông nào lên tranh cử, xong cái là cho vì lương tâm cho bao nhiêu người á, vô tịch Dự Tấn, hiểu không? Điều kiện dày hoặc là có đứa con này kia rồi. Nhưng mà cái đường nào thấy nó cũng có cái hay, cũng có cái dở cả Dự Tấn. Nếu mà nói về lương tâm á, thì người Mỹ bên đó có những người ta trốn qua đây người ta đói lắm Dự Tấn, giống như á, do đó họ qua đây để sinh sống. Còn Việt Nam mình á, đa số có một số sau này, chẳng hạn như cái khu mà chỗ gần Westminster đi Dự Tấn, nghĩa là tiền không biết ở đâu mà tách qua đây mua nhà mà tiền mặt, mà cái nhà kia bán 550 mấy ngàn mà họ trả thêm 50 ngàn để mua qua khỏi anh ta mà trả tiền mặt. Dự Tấn thấy không, nguyên cái khu đó từ dân Việt Nam qua mà không biết làm sao qua, rồi cũng đi cái diện du lịch, rồi cái qua đây kiếm người nào, thành ra cái, những người đó đó là những người mà tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ cần phải thanh lọc. Giàu cái đó Việt Nam á, không phải là người nào cũng có cái trí khôn để làm ra tiền ở Dự Tấn. Có những cái tên á, bóc lột đồng bào mình á, rồi giờ qua bắt đầu muốn tẩu tán tài sản, rồi bắt đầu để trốn qua đây Dự Tấn. Thành ra thấy những cái chuyện đó tôi thấy cũng nó làm sao đó, nhưng mà thôi cỡ tôi bây giờ giúp đỡ đồng bào cái gì được giúp, ngoài ra ăn nhàn cái tuổi già để mình hưởng những giây phút còn lại Dự Tấn, mình suy nghĩ hoài mình cũng chẳng thay đổi được cái gì, phải không Dự Tấn?
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có 3 vị. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Rồi vị Tấn đang hỏi vị này mà không thấy trả lời, là vị Tấn qua người khác nha. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn à, cho biết quý danh ở đâu gọi tới ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Liên, tôi ở Arlington.
Mời cô Liên.
Chào chị Liên. Tôi muốn hỏi anh Trương Minh Nhẫn là tôi có một cái nhà nó bị hư đó, cái tôi mới mướn người để sửa cái nhà đó, ký contract đàng hoàng, nhưng mà người ta chỉ làm có chưa có xong, nhưng mà người ta gần ta không có làm nữa, ta bỏ ngang không có làm nữa. Mà cứ hẹn ngày nay tới là ngày mai, không là ngày mai tới, mà cứ hẹn hoài nhưng mà không có tới. Thì bây giờ tôi có quyền thưa người ta ra tòa hay không để lấy lại số tiền không, hay là hoặc là tôi có cần phải muốn luật sư không, hoặc là tôi có cần phải, nếu mà tôi muốn người khác thì tôi có hợp pháp hay không, muốn người khác sửa hay có hợp pháp hay không?
Ok, bây giờ một khi mà nói về cái những cái giao kèo đó, bà nhớ kỹ, nó có nhiều cái phần ở trong đó lắm. Chẳng hạn giao kèo bà là khi nào làm xong
và có hứa, người đó có hứa hẹn hoặc hai bên đồng ý là trong vòng 6 tháng nếu mà ông không làm xong thì mỗi ngày phải bị phạt bao nhiêu tiền. Đó là đối với cái vấn đề nghị viên của tụi tôi, mà khi mà contract với những người làm đường á, nếu làm sớm thì được thưởng, nếu làm trễ mỗi ngày phải bị phạt bao nhiêu tiền. Thì trong trường hợp của bà đó, bà coi lại cái giao kèo của bà có những cái
điều không trong giao kèo, trong giao kèo không có, mà không có nói là bao nhiêu ngày là xong hết.
Thì ra bây giờ giao kèo này chỉ là ký tôi sửa này bao nhiêu tiền mà không có thời hạn chắc chắn. Thành ra khi quý vị nghe cái vấn đề này á, là quý vị một khi có cái giao kèo á, là quý vị nhớ yêu cầu người đó đề trong đó là cái ngày deadline, tức là cái ngày cuối cùng để xong công tác là phải giao. Nếu sau ngày đó thì mỗi tuần phạt bao nhiêu tiền. Ok không? Nếu có không chịu thì kiếm cái người mấy cái chỗ mà có insurance á. Rồi bây giờ có những cái công ty họ làm họ có insurance đàng hoàng. Còn có những công ty cứ sắp xe lại rồi nói tôi làm mấy chục năm công nghệ thật sự giá hẹp à. Thì bây giờ giống như tôi nói, đây là cái chuyện mà sửa sang dưới 10.000 đồng. Thì bà ở miền Argentina mà từ đường 30 trở xuống đó, thì bà lợi phao hình như tòa JB số 5. JB Court đó, là tòa Việt Nam dịch là Justice of the Peace, tức là tòa hòa giải đồng quyền á. Bà xuống đó phao hết chê thì có 100 mấy đồng bạc. Nếu bà có tiếng Anh hoặc trong gia đình có người nào đi thưa mà biết tiếng Anh á, thì bà không cần phải mướn luật sư. Tại những cái chuyện này nó quá dễ dàng đi. Ông này có contract làm nữa đừng bỏ. Ok nha.
Dạ.
Yeah.
Vậy là không cần phải mướn luật sư, nhưng mà tòa có thể là đưa ra cái tòa nhỏ được phải không em?
Vâng, hãy dưới 10.000 đồng. Bà nhớ kỹ, còn trên 10.000 đồng bà phải đưa lên tòa lớn hơn chút xíu. Lúc đó bà phải cần có luật sư để đại diện bà. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh.
Bà vô mạng bà thấy JP number 5 á, nếu đúng là cái địa chỉ bà ở dưới sau đường 30.
JP number 5, tôi ở trên cái khúc mà nhà thì ở trên cái khúc là đường Collins mấy lại trên đường 303 đó.
Ồ, cái đó là thuộc về JP number 5 rồi.
Dạ, JP number 5. Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé.
Rồi, không có gì.
Xin chào bà. Chào biên giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, thấy em không ạ?
Dạ, chào biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Hiếu ở Gia Lình á anh. Chào anh Trương Minh Ảnh. Em có cái câu muốn góp ý với cái anh hồi nãy mà anh hỏi cái vụ cho đứa cháu của anh á. Thì cái trường hợp của em hồi xưa đó, em là cũng sinh viên du học. Thì em quen được một cái người bạn gái em thì lúc đó chưa có quốc tịch, nó có thẻ xanh thôi. Thì sau đó cái visa của em nó hết hạn thì em có liên hệ được với văn phòng luật sư Michael Cao á. Thì lúc đó ông Michael Cao có làm cho em cái bộ hồ sơ mở cái ai tới đi á. Thì cái người có thẻ xanh bảo lãnh cho em ở lại. Thì sau đó bà xã em thi được quốc tịch đậu á, thì em apply xin cái thẻ xanh. Thì em chỉ bị đóng phạt 1.000 đồng thôi.
Chứ không phải trở về Việt Nam, không phải về Việt Nam đúng không?
Với điều kiện là cái người bạn gái của cái anh đó phải có quốc tịch thì anh đó phỏng vấn tại Mỹ. Còn cái người mà bạn gái của anh đó mà có thẻ xanh á thì anh đó phải về Việt Nam phỏng vấn.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Cái trường hợp mà cái anh đó đó, cháu anh đó thứ nhất là đừng có để mà phạm tội hình sự. Chẳng hạn lấy xe uống rượu hay đánh bạn gái thì cái đó là không ai cũng
dạ, cái đó tiêu rồi.
Cái đó bắt buộc về Việt Nam. Dạ. Thì nói với cháu anh nó liên hệ với luật sư Michael Cao sẽ dẫn
giúp
đỡ dùng cho cháu anh.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Xin chào anh.
Ok, thank you.
Anh
Dì Phan thấy cái luật pháp một đường chứ chỗ nào cũng có lỗ hổng hết ha.
Dạ vâng, thì có luật sư thì họ chuyên về vấn đề này thì họ biết
mấy người luật là chuyên nghiệp về đó họ giỏi.
Dạ vâng, xin được chào nha. Tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. À, vị thính giả này cũng bận rộn quá cho nên Việt Tấn xin tạm dừng tại đây luôn nhé. À, mình cũng đã hết giờ rồi, thưa anh xin gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
À, thì trước hết hôm nay đi chạy đường thấy hai ba xe bị banh máy ra Việt Tấn.
Yeah.
Thì chuyện trong nhà ngoài ngõ nhắc nhở quý vị cẩn thận coi mấy cái bình nước dùm. Và nhớ có một số quý vị như ở gần nhà tôi thấy rõ ràng là cái bình nước nó có nhiều loại nước để bỏ vô lắm, cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng Việt Tấn. Mình phải hỏi cái người sửa xe để người ta chỉ mình đừng có bỏ lọ cái loại mà sai á
nó có thể làm hư bình nước mình, rồi cuối cùng mình nằm ngoài đường luôn đó, vậy tới ha.
Dạ vâng.
Chúc tất cả quý vị một ngày tuy nóng nhưng mà trời cũng đẹp lắm, và chúc Diệu Tấn ngày còn lại làm việc giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ vâng, xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh và chương trình thì sau. Kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Cảm ơn Diệu Tấn.
Dạ xin chào.